SBS Việt ngữ. Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Sinh ra tại Úc, ba là người Việt, mẹ là người Úc. Lana Nguyễn đã trải qua 11 năm thơ ấu ở Malaysia và sau đó trở về Úc học tiếp tiểu học và trung học. Những năm tháng tham gia các hoạt động kịch nghệ và âm nhạc ở trường trung học Úc đã giúp Lana chạm cửa nghệ thuật và chọn đi theo con đường này. Với 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật, từ triển lãm, lễ hội, kịch nghệ cho đến văn học, Lana được biết đến là người đồng sáng lập nhà hát Group Theatre, nơi sản xuất ra những tác phẩm đạt giải thưởng, bao gồm Planning Atlantis vào năm 2015 và Pigeon Life vào năm 2011. Mới đây, Lana Nguyễn đã được chọn là một trong hai nhà sản xuất chương trình chính của lễ hội nghệ thuật Deals West Art Festival sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Nghệ thuật Cộng đồng Footscray thuộc tiểu bang Victoria. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng làm quen với nghệ sĩ Lana Nguyễn đến từ thành phố Melbourne. Xin chào Lana. Lana có còn nhớ là khi còn nhỏ thì Lana muốn làm gì không?
When I was a young girl, I always loved.
Khi mà còn nhỏ thì Lana nhớ là lúc nào mình cũng thích hát hết, rồi làm những thứ liên quan đến nghệ thuật. Tôi muốn làm ca sĩ, nhưng mà thật sự nói thì tôi cũng chưa biết là mình sẽ làm gì khi mà còn nhỏ như vậy.
I knew what I wanted to do when I was little.
Vậy lúc đó Lana có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật khi lớn lên hay không?
Yeah, I'm not sure if I thought about it.
Tôi cũng không chắc là mình có từng nghĩ như vậy hay không. Tôi trưởng thành tại trường học quốc tế ở Malaysia, chịu nhiều ảnh hưởng từ các bạn học đến từ các nước khác nhau trên thế giới. Lúc đó thì tôi cũng chưa định hình được là mình sẽ làm gì trong tương lai, vì có nhiều nghề nghiệp khác nhau, nhiều nền văn hóa khác nhau, và rất khó để xác định được con đường mình muốn theo đuổi lúc đó đó Kim Anh.
Kim Anh nghe là Lana vừa nhắc đến chuyện học ở trường quốc tế phải không?
So my dad is a civil engineer.
Đúng vậy Kim Anh. Ba của tôi là kỹ sư dân dụng. Ông ấy có việc làm ở Bonia, Malaysia. Tôi sinh ra ở Úc và đến Malaysia sống khoảng 11 năm.
Malaysia for about 11 years.
Bao nhiêu tuổi thì Lana quay trở lại Úc vậy?
When I came back to Australia, well, I did 2 years.
Sau khi Lana trở lại Úc thì mình học tiếp 2 năm tiểu học ở Melbourne và Sydney, rồi học tiếp lớp 9. Và Lana cũng từng sống ở London trong một khoảng thời gian ngắn nữa.
From living in London for a very small amount of time.
Thế Lana đã trải qua thời thơ ấu ở Malaysia như thế nào?
It was a very interesting place to grow up. There's a lot of different cultures in Malaysia.
Quả thật rất là thú vị khi mà lớn lên giữa những nền văn hóa khác nhau ở Malaysia, nào là Trung Quốc nè, Ấn Độ, rồi Mã Lai nữa. Lớn lên tại một trường học quốc tế cũng là một trải nghiệm rất là thú vị đó Kim Anh. Có rất là nhiều ảnh hưởng từ các nền văn hóa khác nhau, nhưng mà tất cả đều được kết nối với nhau.
And yeah, there's a lot of amazing cultural influences that bring everyone together.
Lana chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa nào nhiều nhất lúc đó?
Câu hỏi này hóc búa quá đi Kim Anh ơi. Tôi nghĩ mình là người Úc khi mà tôi ở Malaysia. Điều thú vị đó là tôi lớn lên ở châu Á. Tôi là con lai giữa Việt Nam và Úc nè. Rồi khi tôi ở châu Á, mọi người nhìn tôi như là một người da trắng. Và khi tôi ở Úc á, thì mọi người lại xem tôi như là người Việt. Điều đó tùy thuộc vào nơi tôi ở và tôi là ai nữa.
So it depends where I am, what I am.
Lana có gặp khó khăn gì khi trở về Úc sinh sống hay không?
Yeah, I think when I came back to Australia, I found that it was quite The schooling system was really different. I found that there was a lot of emphasis on homework.
Có chứ Kim Anh, khi mà Lana quay lại Úc á, thì tôi thấy hệ thống trường học ở đây khác biệt so với Malaysia lắm. Ở Úc nè, áp lực về học hành, rồi khối lượng bài vở về nhà nhẹ hơn, nên tôi cảm thấy là trình độ của mình có cao hơn một chút. Ngoài ra thì ở Úc tôi có nhiều điều kiện để thể hiện bản thân cũng như là khả năng sáng tạo của mình. Tôi tham gia rất là nhiều vở kịch rồi âm nhạc ở trường nữa. Điều đó đã mở ra cánh cửa mới cho tôi khi mà tôi lên trung học.
Vậy từ khi nào thì Lana phát hiện ra niềm đam mê của mình dành cho nghệ thuật?
Tôi rất là quan tâm đến chính trị và những vấn đề liên quan đến con người. Tôi nghĩ là nghệ thuật là cái cách để chúng ta biểu đạt được điều đó. Chúng ta có thể thông qua nghệ thuật để nói lên nhiều vấn đề của cuộc sống. Và nghệ thuật là con đường tuyệt vời để thể hiện những trải nghiệm của bản thân đó Kim Anh.
Way to reflect on the experience that we have every day.
So how làm thế nào mà Lana trở thành curator, tạm dịch là người giám tuyển trong các triển lãm nghệ thuật? Lana có thể giải thích rõ hơn về công việc này được không?
I've done curation but within producing. So at the moment I'm producing.
Tôi làm công việc curator khi mà sản xuất chương trình. Hiện thì tôi chịu trách nhiệm làm hai lễ hội. Trong đó có lễ hội Deal West Festival sẽ diễn ra vào tháng 11 năm tới. Khi mà các bạn đến dự một cuộc triển lãm nghệ thuật hay là một cuộc biểu diễn, các bạn sẽ thấy những cái khung cảnh xung quanh được thiết kế cho sự kiện đó. Thì curator sẽ là người làm việc với các nghệ sĩ, tìm hiểu và điều phối các tác phẩm cho chương trình triển lãm hay là biểu diễn. Đó là một công việc rất là thú vị, bởi vì bạn sẽ có dịp làm việc và tiếp xúc với các nghệ sĩ, cũng như là đóng góp các ý kiến của mình để giúp cho chương trình thành công đó.
We put together a program from those expressions of interest.
Tại sao Lana lại muốn trở thành curator?
I think curation is really interesting because you
do. Curator là một công việc rất là thú vị, bởi vì nó đòi hỏi sự sáng tạo của cả chương trình luôn. Bạn có thể tạo ra những thay đổi với sự ủng hộ từ các nghệ sĩ, và curator có ảnh hưởng rất là lớn đến phản hồi của khán giả về chương trình. Tôi cảm thấy là công việc này rất thú vị và sáng tạo đó.
So I find it really interesting and it's quite a creative pursuit.
Khi nãy Lana có nhắc đến lễ hội Deal West Festival sẽ diễn ra vào năm tới, thì Kim Anh được biết Lana là một trong hai nhà sản xuất chương trình chính của lễ hội này. Vậy thì Lana có thể nói rõ hơn về lễ hội này được không?
Deal West is a 10-day multi-art festival.
Vâng, Deal West Festival là lễ hội nghệ thuật kéo dài trong 10 ngày. Dự kiến là sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Nghệ thuật Footscray. Chúng tôi sẽ cùng làm việc với 6 nghệ sĩ khác, trong đó có một nghệ sĩ gốc Việt là Phương Ngô. Tôi nghĩ là Kim Anh đã từng trò chuyện với anh ấy trước đây. Phương Ngô là một nghệ sĩ chuyên về nghệ thuật thị giác, visual art, rất là tài năng. Chúng tôi hiện vẫn đang lên kế hoạch và thực hiện chương trình để mang đến cho mọi người một lễ hội tươi mới và sống động. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều đó là lễ hội này không thể thiếu phần của cộng đồng Việt Nam. Tôi rất là hy vọng mọi người tham gia lễ hội, đặc biệt là cộng đồng Việt chúng ta.
Kim Anh được biết là Lana còn là một nhà văn và còn làm việc cả trong lĩnh vực kịch nghệ nữa.
I've done some writing in the past.
Đúng như vậy, trước đây tôi đã từng viết vài tác phẩm. Năm ngoái tôi còn viết một bài về cuộc hành trình cũng như là sự hội nhập của ba tôi vào cuộc sống và xã hội Úc. Ngoài ra thì tôi còn làm dramaturg, thì đây là công việc nghiên cứu toàn bộ dự án kịch, xem xét tất cả mọi khía cạnh để bảo đảm mọi việc ổn và suôn sẻ. Tôi làm dramaturg cho tác phẩm La Nona của lễ hội Midsummer Festival vào năm ngoái. Vở kịch này thu hút rất là nhiều khán giả ở nhà hát La Mama. Và La Nona là một tác phẩm của Samuel Dario, nói về người đàn bà gốc Ý của ông, cũng như là cuộc hành trình đến Úc của bà sau Thế chiến thứ hai.
Queer heritage and how they work together.
Có vẻ như là Lana làm rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, từ kịch nghệ cho đến triển lãm nghệ thuật và cả văn học nữa.
Yes. Yep.
Okay.
Yeah. Yeah, I think what I mean.
Vâng, thưa Kim Anh, tôi rất là quan tâm đến những cái ý tưởng bên trong tất cả các công việc đó, và tôi sẽ chọn ý tưởng hay nhất, rồi phù hợp với tôi nhất. Tôi thích tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, bởi các nghệ sĩ có những cách khác nhau để thể hiện những ý tưởng khác nhau của mình.
Lana vừa nhắc đến ba của mình. Trong bài viết thì Lana có nghe ba kể về cái cuộc hành trình tị nạn đến Úc hay không?
Có chứ Kim Anh và quý vị. Ba có kể cho tôi nghe về cuộc hành trình của ông. Ông đến Úc vào những năm 80 và là người đầu tiên trong gia đình đến Úc. Ông có 9 anh chị em sống ở một làng chài ở Việt Nam. Ông rời khỏi Việt Nam trên một chiếc tàu đánh cá. Mọi người phải trả tiền thì mới được lên đó. Rồi ba tôi không có tiền, nhưng mà một người trên tàu cần người giúp việc nên đã cho ba tôi theo. Ông đến trại tị nạn Ca Lăng và sau đó thì đến Úc. Ông đã trải qua khoảng thời gian rất là khó khăn để hòa nhập vào cuộc sống mới ở Úc.
Not assimilate, but to exist within Australian society.
Ông có thường hay kể cho Lana nghe những chuyện xảy ra khi mới đến Úc không?
Yeah, it's something that's been throughout.
Vâng có. Những câu chuyện của ba đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi. Cuộc sống tị nạn của ông đã thay đổi cách nhìn cuộc đời của tôi. Ông kể về những tình huống khó khăn khi mà so sánh cuộc sống của một người với loài vật. Ông kể là mọi người giết chóc lẫn nhau trên tàu và những cái thời điểm khủng hoảng trong cuộc sống đó. Ông không để ý là tôi làm công việc gì, mà luôn quan tâm là tôi trở thành người như thế nào và sống tử tế ra sao.
He cares that I'm empathetic and he cares that I'm kind.
Ba mẹ nghĩ như thế nào về sự lựa chọn nghề nghiệp của Lana? Vì phần lớn ba mẹ, người châu Á nói chung và người Việt nói riêng thì không có xu hướng là muốn con mình theo nghệ thuật cho lắm.
My dad's really supportive.
Ba tôi rất là ủng hộ công việc của tôi. Mẹ tôi cũng không có vấn đề gì vì bà cũng thích nghệ thuật và âm nhạc nữa. Em tôi cũng tham gia nghệ thuật. Em học chuyên ngành diễn viên và là một nghệ sĩ. Chúng tôi không có gặp khó khăn gì trong sự lựa chọn nghề nghiệp của mình. Gia đình tôi có chút khác biệt so với những gia đình Việt Nam truyền thống khác. Vì mẹ tôi là người Úc, chúng tôi không phải theo những luật lệ như trong một gia đình người Việt đó.
In the rules of what it is to be Vietnamese in my Vietnamese family, because we've always been a bit different and we always lived away.
Ba mẹ có hiểu những cái việc mà Lana làm trong lĩnh vực nghệ thuật hay không vậy?
That's a really good question. I think when I did the writing about my dad's life, I shared it with him.
Khi mà tôi viết bài về ba, tôi có chia sẻ với ông ấy. Tôi nghĩ là ba hiểu rõ công việc của tôi. Với ông, đây là một trải nghiệm rất là quý giá để ông có thể kể lại câu chuyện của mình và chia sẻ với công chúng. Và ông cũng cởi mở hơn để nói về chuyện đó. Đó là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Nhưng đôi khi tôi không nghĩ là ba để ý nhiều đến những việc tôi làm đâu. Ông không cảm thấy thoải mái lắm khi mà tiếp xúc với một số khía cạnh của nghệ thuật, vì đôi khi nó chỉ tập trung vào phương Tây và văn hóa của người da trắng thôi. Trong khi tôi sinh ra và lớn lên ở Úc, nên tôi không cảm thấy có vấn đề gì. Đó là thách thức đối với tôi, vì có những điều tôi rất mong muốn được chia sẻ cùng với ba, cũng như những gì mà ba đã trải qua.
So that is challenging for me, because I know that some of the things that I would love to share with him, he feels intimidated to go through.
Cảm ơn Lana rất nhiều đã dành thời gian để tham gia cuộc trò chuyện hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.